Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 6 năm 2025, Chủ nhật tuần 13 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Matthew chương 16, câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta chiêm ngắm ơn gọi của hai con người rất đỗi thật, rất đỗi người, nhưng cũng rất thánh. Hai vị tông đồ này không đến với Chúa bằng sự hoàn hảo, cũng không bắt đầu sứ vụ bằng những bảng thành tích, mà lại bắt đầu từ những vấp ngã và được Chúa phục sinh nâng dậy. Phêrô, một lời tuyên xưng từ trái tim từng phản bội. Khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô đã thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Lời tuyên xưng ấy không đến từ sự khôn ngoan của lý trí. Chúa Giêsu xác định rõ, không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy. Lời tuyên xưng ấy xuất phát từ một ơn Chúa, và đặc biệt là từ một con người đã từng phản bội Chúa. Quả thật, Phêrô là người từng chối thầy ba lần, từng thề thốt không quen biết, nhưng chính người ấy, sau khi rơi xuống đáy nỗi xấu hổ và hối hận, đã để Chúa dẫn dắt trở lại, và lời tuyên xưng hôm nay là kết tinh từ kinh nghiệm được tha thứ. Chúa không muốn một lời tuyên xưng khô cứng như học thuộc giáo lý. Chúa muốn một câu trả lời gắn liền với cuộc đời, với cả quá khứ đầy khuyết điểm, nhưng biết đứng dậy để bước theo Chúa. Còn Phaolô thì sao? Với thánh Phaolô, chúng ta cũng thấy một mẫu gương khác của sự tuyên xưng đức tin bằng chính cuộc đời. Phaolô là người học thức, có địa vị, từng bắt bớ các Kitô hữu với lòng nhiệt thành và xác tín. Nhưng rồi trên đường Đa Mát, ông gặp Chúa phục sinh, một biến cố làm tan rã mọi sự tự hào, để từ đó ông đầu phục Chúa và trở nên khí cụ cho dân ngoại. Phaolô đã từng tin vào mình, vào luật, vào kiến thức, nhưng sau khi gặp Chúa, ông chỉ còn tuyên xưng một điều: tôi sống không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Đó là một lời tuyên xưng không phải trên bục giảng, mà giữa hành trình truyền giáo, giữa những đòn roi, tù đày và cả cái chết. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn lại hai vị thánh trụ cột của giáo hội, chúng ta thấy không ai bắt đầu từ sự hoàn hảo, không ai không có vết nhơ trong quá khứ, nhưng cả hai đều để Chúa biến đổi và tuyên xưng Chúa bằng cả cuộc đời. Lời tuyên xưng Thầy là con Thiên Chúa hằng sống hôm nay không chỉ dành cho Phêrô mà dành cho tất cả chúng ta. Nhưng Chúa không đòi một lời đáp trả bằng giáo điều thuộc lòng. Chúa cần một lời tuyên xưng bằng đời sống, bằng sự trở lại, bằng lòng tín thác vào Chúa giữa yếu đuối. Có thể ta cũng đã từng lầm lỗi như Phêrô, có thể ta cũng đã từng đi sai đường, từng tự hào về chính mình như Phao-lô, nhưng Chúa không đóng cửa, ngược lại, Người luôn chờ đợi ta đứng dậy và để Chúa dùng ta theo cách của Người. Và nếu Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi ta đứng dậy và trở về với Người, thì đến lượt chúng ta là môn đệ của Chúa. Chúng ta phải học biết kiên nhẫn chờ đợi anh chị em mình, đặc biệt là những người thân trong gia đình, những người đang xa Chúa, đang yếu đuối, đang lạc lối. Đừng vội thất vọng hay bỏ rơi họ, bởi có thể chính lúc họ cần chúng ta nhất lại là lúc họ đang âm thầm tìm đường quay trở lại. Và nếu Chúa không từ bỏ chúng ta, thì chúng ta cũng đừng từ bỏ nhau. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay khi mừng hai vị tông đồ trụ cột, xin Chúa giúp chúng con dám tuyên xưng Chúa bằng chính những giới hạn và hành trình sám hối của mình. Xin cho chúng con dám can đảm bước theo Chúa dù đã từng vấp ngã, vì biết rằng ơn Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng con. Và như Phêrô, Phao-lô, xin cho mỗi người chúng con trở nên trụ cột sống động của hội thánh, nơi gia đình, cộng đoàn và xã hội hôm nay. Amen.
Lời nguyện cầu trong đêm vắng sâu, ánh sáng ngời soi lòng thương đau. Đời con bước qua bao khổ đau, tình yêu Chúa dẫn đường con mau. Giữa dòng tố vẫn giữ vững niềm tin, Chúa dắt con qua từng bước chân nên. Trái tim này khát khao bình yên, dẫu ngã đau còn vẫn mãi nguyện xin. Chân thật.